Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 95. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta thấy hiện nay những người giảng sanh gần đây nhất, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy đều là những sự thật. Tướng lành của họ đều vô cùng tốt. Bất luận là niệm Phật lâu hay mau, lâu là niệm Phật nhiều năm, mau thì sao? Hoặc giả là niệm mấy ngày, hoặc giả là lúc sắp mạng chung mới gặp được bạn lành, khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ vừa nghe vậy, họ liền có thể buông xả, họ liền có thể tiếp nhận. Chúng ta xem thấy niệm Phật không khó, giảng sanh rất dễ dàng. Tại vì sao Phật ở trên kinh thường nói cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin chứ? Quả thật mà nói là thật sự khó tin. Mấy cái điển hình thiểu số mà bạn nhìn thấy này, đây là thiện căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp đến nay, đến lúc này chín muồi, bạn nhìn thấy rồi. Họ vừa nghe khuyên như vậy, họ thật sự có thể buông xả. Vừa buông xả vậy thì liền đi ngay. Vậy mới có thể ở trong đời ác trược nghe được pháp ấy. Hiện nay là ngũ trược ác thế, chấp trước, vọng tưởng vô cùng nghiêm trọng, tập khí rất sâu. Không phải nói buông xả là có thể buông xả. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người thật sự có thể tín giải, có thể phụng hành, siêu xuất thường lưu. Thường lưu là người phổ thông, người bình thường, họ hơn hẳn rồi. Cho nên họ mới có thể tin, có thể giải, có thể làm theo. Thọ trì ở trên kinh Bát Nhã chính là thân tâm thế giới tất cả buông xả. Đây chính là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Cái ý nghĩa này các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải sáng tỏ. Tuyệt đối không phải nói mỗi ngày sáng tối đêm kinh Kim Cang niệm một lần là thọ trì. Không phải cái này. Cái đó không phải là thọ trì. Bạn chỉ cần có một mảy may không buông xả thì bầu không khí Bát Nhã bạn không có. Không cần nói thế duyên phải buông xả, Phật Pháp cũng phải buông xả. Đối với trong Phật Pháp đã khởi chấp trước là Pháp chấp. Chấp ngã với chấp Pháp là cùng một cái chấp trước, chỉ là đối tượng chấp trước khác nhau mà thôi. Chỉ cần có chấp trước, bạn chính là tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Chấp trước chính là làm ở trong Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp cũng tốt, lưu thông Phật Pháp cũng tốt, đều là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Tôi tin các bạn, những bạn học viên đây đều nghe kể về câu chuyện của vua Lương Võ Đế. Các bạn ngày nay ở trong Phật Pháp là một chút việc thiện, bạn có thể sánh với Lương Võ Đế không? Lương Võ Đế đã tạo 480 ngôi tự miếu. Các bạn tạo được mấy cái tự miếu? Lương Võ Đế hộ trì mấy chục vạn chúng xuất gia, bạn hộ trì được mấy người? bạn làm sao có thể sánh với Lương Võ Đế chứ? Lương Võ Đế gặp được Tổ sư Đạt Ma, thỉnh giáo với ngài, cái công đức này của tôi bao lớn? Tổ sư Đạt Ma lắc đầu, hoàn toàn không có công đức. Vì cái mà ngày nay làm là công đức sao? Không có công đức. Cái này các vị phải biết. Cái gì gọi là công đức? Trong tâm thanh tịnh, mảy tơ không dính, đó gọi là công đức. Bạn vẫn đang chấp tướng mà. Chấp tướng tu hành, chấp tướng tu phước. Việc bạn làm là nghiệp luân hồi. Đây là tôi nói lời chân thật với các vị đồng tu. Như thế những sự việc này có cần làm hay không vậy? Cần làm, có thể làm. Không được có tâm đi làm. Phật Pháp tất cả nói tùy duyên, không có bảo bạn phan duyên. Ngày nay bạn xây đạo tràng, bạn lập hội, đi kéo tín đồ khắp nơi, ở đâu cũng khuyên người hãy cúng dường tu phước. Đây chính là tạo nghiệp luân hồi. Quả báo ở đâu vậy? Bạn hãy thử xem thật kỹ kinh luận của Phật Pháp. Quả báo ở tam độ, không ở nhân thiên. Bạn mới biết ở trong cửa Phật tu phước không phải là việc dễ dàng. Không có trí huệ, không có phước đức, tu phước cũng không tu được. Gieo phước, gieo ruộng phước, đã gieo dầu trong đá rồi, đâu có thể khai hoa kết quả được chứ. Thế đến cuối cùng, ngay cả hạt giống cũng bị mục nát hết rồi. Cho nên không nhận thức được cái gì gọi là phước điền, không biết. Cho nên luôn luôn tự cho rằng là đã tu phước báo rất lớn, mà không biết tương lai quả báo ở tam độ. Như thế đây là nguyên nhân gì vậy? Không có bát nhã, không có trí huệ, ngu si. Làm những sự việc này, người tu phước chân thật, họ làm thật, họ danh cũng không cần. Thí dụ in kinh, họ đã đem rất nhiều tiền để in kinh, mặc sao in tên lên chứ? Không cần, không cần tên. Không có ai biết. Cái phước báo này là thật. Họ bỏ tiền xây đạo tràng, cái số lượng đó cũng rất khả quan. Có cần tên hay không vậy? Không cần, không có ai biết. Người này là người thật sự biết tu phước. Cái kinh Đại Thừa này tự mình đọc tụng, hoặc giả đến nghe kinh họ có thể thể hội được. Họ hiểu rõ, giác ngộ rồi, cho nên họ có thể tu phước báo chân thật. Cư sĩ Bàn triều đường nói với chúng ta, việc tốt không bằng không việc. Không việc là đức đứng đầu. Cận đại, Lão Hòa Thượng Hư Dân xây chùa khắp nơi. Những ngôi chùa xưa bị hư hỏng, ngài đi tu bổ lại. Có một số nơi đi xây mới, xây xong rồi, tìm một người có tu hành đến, lập tức liền giao cho người đó, ngài liền đi. Vì sao cũng không đến nữa, cũng không hỏi đến nữa. Đây là tấm gương của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Cái gọi là làm mà không làm. Lão Pháp Sư là người tham thiền, Thiền Tông Trung Quốc là dùng Kinh Kim Cang làm y cứ chủ yếu nhất. Mà trong Kinh Kim Cang nói với ngài, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bạn xem, ngài sanh tâm xây chùa khắp nơi, xây xong rồi liền giao cho người khác, không hỏi đến nữa, là vô trụ. Ngài thực sự làm được vô trụ sinh tâm. Ở Singapore cũng có một vị pháp sư rất tuyệt vời. Rất nhiều người không biết, tôi cũng không thể nói ra, nói ra chắc thầy mắng tôi. Người này tâm địa thanh tịnh, hộ trì Phật pháp, không cầu danh. Bình thường vị pháp sư này rất nghèo, không có người cúng dường. Nhưng mà những công đức thầy bỏ ra đó là rất khiếp người, thật sự bất khả tư nghị. Đây là kỳ nhân ở trong một đời, rất là hy hữu. Nhưng mà bạn thấy diện mạo của thầy rất bình thường, thấy thầy không có gì là đặc biệt cả, giống như không đáng để người ta tôn kính. Đó là người mà chư Phật Bồ Tát đại nhân tôn kính, không phải phàm phu. Phàm phu xem thường, Phật Bồ Tát tôn kính. Chỗ mà phàm phu tôn kính thì Phật Bồ Tát ở đó vô danh. Đây là điều chúng ta cần phải biết, nhất định phải nhớ kỹ, giữ vững lời dạy của kinh điển, chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Như thế đoạn này là nói tại vì sao Ngài là hy hữu đứng đầu vậy. Ngài đã lìa tướng rồi, tướng pháp, tướng phi pháp đều lìa rồi. Đoạn này là nói không chấp có, không chấp tướng pháp. Đoạn kinh văn bên dưới là không chấp tướng phi pháp, không chấp không. Sở dĩ giả hà, ngã tướng tức thị phi tướng. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng. Trên kinh Kim Cang, phàm là nói tức phi, đều là nói từ trên thể, nói từ trên thể. Và nói thị danh đều là nói từ trên hiện tướng. Chúng ta xem tiểu chú: ngã bổn duyên sanh huyễn hữu, đương kỳ hiện huyễn tướng, thời tức thị phi hữu. Cố viết ngã tướng tức thị phi tướng. Chúng ta chỉ cần hiểu rõ câu này rồi, thì ba câu phía sau đó tự nhiên liền sáng tỏ thôi. Đây là lời nói chân thật. Nói lời chân thật thì thường là hoàn toàn tương phản với quan niệm thường thức của chúng ta, và thế là rất khó tiếp nhận. Nhưng mà nó là chân thật. Ngã, chúng ta hiện nay đều cho cái thân thể này là ta. Nói đến ngã liền biết cái thân thể này rồi. Ngã từ đâu mà ra vậy? Bạn muốn nói ngã là do cha mẹ sinh ra. Lời nói này nói nghe không thông rồi. Cha mẹ có thể sinh sao? Cha mẹ nếu như thật sự có thể sinh thì thích sinh bao nhiêu đã có thể sinh bấy nhiêu rồi. Đó mới gọi là có thể sinh. Tại vì sao có người kết hôn cả đời họ cũng không sinh được con? Tại vì sao có một số người họ không cần trẻ con mà cứ sinh ra cả một lô vậy? Bạn hãy nghĩ thật kỹ, bạn sẽ hiểu rõ đạo lý ở trong đây. Cha mẹ không thể sinh, cha mẹ là duyên, họ có cái nhân, nhân gặp được duyên liền kết quả ngay. Cha mẹ chỉ là duyên. Nhân là gì vậy? Nhân là nghiệp tạo ở trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ là nghiệp thiện thì đời này là mạng tốt. Cho nên đúng là gia đình phú quý, không lo y thực. Trong đời quá khứ Nếu là tạo nghiệp ác thì cuộc sống đời này là tương đối vất vả rồi, gian nan rồi. Nghiệp lực đang làm chủ mà. Thọ mạng dài hay ngắn, thân thể khỏe mạnh, dung mạo đẹp xấu, thể đều do nghiệp lực đang chi phối. Nghiệp là nhân, cha mẹ là duyên. Nhân duyên hòa hợp mới hiện cái thân tướng này. Cho nên cái ngã này, thân ta vốn dĩ là duyên sanh huyễn có. Đây là pháp do nhân duyên sanh. Cái có này không phải là thật có, là huyễn có. Cái này chúng ta ở phần trước cũng đã từng nhiều lần báo cáo rồi. Chúng ta ngày nay nhìn thấy thân tướng của mình, tất cả tướng cảnh giới bên ngoài đều là tướng liên tục sát na sanh diệt, không phải thật. Lời nói này đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà chúng ta có nghe vào hay không vậy? Giống như là nghe vào rồi, vừa giống như là chưa nghe vào vậy. Đây là sự việc như thế nào vậy? Nghe là nghe rồi, quyết định không khởi tác dụng. Nếu như bạn nghe vào rồi thì đã khởi tác dụng rồi. Có thể nói bạn đối với cái thế gian này ý nghĩ được mất không còn nữa, ý nghĩ tham sân si cũng không còn nữa. Tại vì sao vậy? Biết rằng tất cả pháp duyên sanh huyễn có không phải là thật. Bạn vẫn còn tạo nghiệp sao? Đây là điều không thể rồi. Nếu bạn đi tạo nghiệp, cái nghiệp này tạo quá oan uổng rồi. Ta ở cái thế gian này nghĩ được danh, nghĩ được lợi, nghĩ thành tựu cái này, thành tựu cái nọ, kết quả đều là vô nghĩa. Không phải nói tương lai vô nghĩa, bạn hiện nay đang tạo, hiện nay đã là vô nghĩa rồi. Bạn cho rằng bạn hiện tại có thể đạt được, đó gọi là ngu si, đó gọi là tự mình lừa gạt chính mình. Quyết định không thể đạt được, thế thì việc gì phải tạo nghiệp chứ? Đây là chứng tỏ duyên sanh huyễn có. Cho nên hiện tướng ngay trong lúc hiện tiền đã không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, tức là chẳng phải có. Đây là nói rõ chân tướng sự thật. Tướng tuy là huyễn có, là không trụ. Không trụ chính là nó tuyệt đối sẽ không dừng ở chỗ này. Là giống như chúng ta xem phim, hình ảnh trên cái màn hình đó, nó không phải dừng trụ. Cái này chúng ta hiện nay đều biết, là phía sau cái phim đó đang hiển thị tốc độ của nó rất nhanh, từng tấm đang ở đó chuyển đổi. Một giây ống kính đóng mở 24 lần, đang đóng mở không ngừng, là giống như đang sanh diệt không ngừng. Là cái tướng này, một tấm cũng không thể giữ được. Trước mắt chúng ta, ngay cả cái thân của mình, không những cái thân này mà ý nghĩ của mình, trên Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Ở trong cái pháp hữu vi đó, các bạn thử xem bách pháp minh môn liền biết ngay. Tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng hành pháp, sắc pháp, thể đều là pháp hữu vi. Cho nên pháp hữu vi chính là chúng ta ngày nay gọi là thân tâm thế giới. Đây đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều là duyên sanh huyễn có, sát na không dừng trụ. Đây là chân tướng. Nhưng mà thể quyết định hiện tướng, hiện tướng cái tướng này là không trụ. Bởi vì nó có thể hiện tướng, tướng lại có thể biến. Cho nên Phật mới dạy chúng ta phải sanh tâm. Đạo lý của sanh tâm chính là bởi vì cái tướng này nó có thể biến. Bạn sanh tâm thiện liền hiện tướng tốt, bạn sanh tâm ác liền hiện tướng là ba đường ác. Là bởi vì cái nguyên nhân này, Phật mới bảo bạn nhi sanh kỳ tâm. Tâm chư Phật Bồ Tát sanh là tâm thanh tịnh, phổ độ tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, là tạo nghiệp thanh tịnh. Họ cái nghiệp này là thiện, họ không phải là ác, là tâm thiện. Có ý nghĩa hay không vậy? Không có. Bạn làm việc dùng tâm thiện đi làm thì nghiệp bạn tạo là thiện nghiệp, tâm ác đi làm thì nghiệp bạn tạo là ác nghiệp. Hai bên thiện ác đều lìa khỏi rồi thì nghiệp bạn tạo là tịnh nghiệp. Nghiệp mà chư Phật Bồ Tát tạo gọi là tịnh nghiệp. Hai bên thiện ác đều không có. Hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Kinh Kim Cang. Vô trụ sinh tâm. Cho nên đó gọi là Phật, đó gọi là Bồ Tát. Người này không còn luân hồi nữa. Không những là không còn luân hồi nữa, cũng không ở thập pháp giới. Họ trụ nhất chân pháp giới. Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải sáng tỏ. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta may mắn được thân người, may mắn nghe được Phật pháp. Được thân người nghe Phật pháp mà chưa thể thể hội được ý nghĩa đích thực của Phật pháp, vẫn tạo nghiệp luân hồi. Bạn nói cái này có oan uổng hay không? Nếu như đem Phật pháp để tạo tội nghiệp, thế thì quá đáng thương rồi. Quả báo ở địa ngục A Tỳ, bạn không làm còn tốt hơn. Không làm không có tội nặng như vậy, không phải bị thọ khổ đến như vậy. Nhất là chúng ta cần sáng tỏ, cần giác ngộ, cho nên thực sự hiểu rõ chân tướng thân tâm thanh tịnh. Cho nên nói ngã tướng tức thì phi tướng. Ngã đã là còn không thể được, thì còn có thứ gì bạn có thể được chứ? Cho nên người giác ngộ triệt để, họ sống như thế nào vậy? Tùy duyên, tùy hỷ. Cái cuộc sống đó sống rất vui vẻ. Cho nên tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo tai ương mới. Họ không còn tạo nghiệp nữa, họ tùy duyên tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chứ không tạo nghiệp. Người này cao minh. Người này gọi là học Phật chân chánh. Thế thì tướng nhân cũng là duyên sanh huyện có. Tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều là duyên sanh huyện có, cùng một đạo lý. Cho nên tức là chẳng phải tướng, lý cũng như vậy. Nhất thiết pháp tướng, giai thị huyện tướng, bổn phi chân thật. Thế thì chúng ta muốn hỏi, nhất chân pháp giới có phải là tướng tương tục của sắc na sanh diệt hay không? Xin thưa với các vị, phải. Vẫn là tướng tương tục của sắc na sanh diệt. Thế tại sao gọi nó là nhất chân, còn chúng ta cái này gọi là hư vọng? Nó loại tương tục đó là vĩnh viễn cái hình dạng tương tục đó, nó không bị biến đổi. Tức là không bị thay đổi một cái hình dạng khác. Ở trong Phật pháp nói chân vọng, cái định nghĩa đó rất đơn giản. Phàm là cái gì có biến đổi chính là giả, chính là hư vọng. Phàm cái gì không bị biến đổi chính là chân thật. Tướng mà thế giới Tây Phương hiện cái tướng tương tục đó là tướng như nhau, nó không bị biến đổi. Tướng tương tục bên này của chúng ta là mỗi một cái tướng đều không như nhau, nó biến đổi. Có lẽ mọi người các bạn nói không chắc, chúng ta xem cái này, hôm qua xem là cái hình dạng này, hôm nay vẫn là cái hình dạng này, không thay đổi. Bạn không thừa nhận nó đang thay đổi. Tốt, hôm qua với hôm nay thời gian quá ngắn, bạn chưa nhìn thấy ra. Nếu như bạn cách một năm là thấy khác rồi, năm trước mới, năm nay. Cách 10 năm xem lại, thế là hoàn toàn khác nhau, thay đổi đó quá lớn. Các vị, nó cái biến đổi này có phải là biến đổi theo mỗi năm phải không? Có phải là biến đổi theo 10 năm phải không? Không phải. Đang biến đổi từng giây. Không chỉ là đang biến đổi từng ngày, nó thật ra đang biến đổi theo từng sát na. Bởi vì biến đổi của nó rất nhỏ, chúng ta không thể nhìn thấy được. Cách một khoảng thời gian rất dài, nó cái khác biệt này lớn rồi, chúng ta có thể nhìn thấy ra. Sự việc nó là như vậy. Giống như hoa vậy, có một số hoa, hoa tươi, đến ngày thứ hai nó đã tàn mất rồi, thế thì quá rõ rệt. Hôm qua với hôm nay là hoàn toàn khác nhau. Có một số hoa thời gian nở tương đối lâu, nó có thể nở một tuần, vài tuần, thời gian tương đối dài một chút. Bạn phải một vài tuần mới nhận ra được sự biến đổi của nó. Trên thực tế là biến đổi theo từng sát na. Bởi vì nó có biến đổi, cho nên Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, hy vọng tướng cảnh giới của chúng ta, cái tướng biến đổi này càng biến càng tốt, không nên càng biến càng tệ. Vì mới vậy chúng ta sanh tâm như vậy. Nếu như bạn sanh được là tâm thanh tịnh, thế thì quá tốt rồi. Thế là giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Cảnh giới sở hiện là nhất chân pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng hiện tiền rồi. Đây là tại vì sao Phật dạy chúng ta sau khi ưng vô sở trụ rồi lại dạy phải nhi sanh kỳ tâm. Vậy chúng ta lìa sắc thanh hương vị xúc pháp, đây chính là vô trụ. Vô trụ chính là không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhi hành bố thí, nhi hành bố thí chính là sanh tâm. Ý nghĩa của phần bố thí phần trước đã nói rất nhiều rồi, là nghĩa rộng, bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta, là dùng hai chữ bố thí này làm đại biểu. Đây là nói rõ ràng tại vì sao phải sinh tâm, tại vì sao phải làm việc bố thí. Nhất thiết pháp tướng giai thị huyện tướng, bổn phi chân thật, chánh minh kỳ hữu, tức thì không giả, sở dĩ khả ly. Bởi vì tất cả pháp, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, cái pháp xuất thế gian này, kể cả nhất chân pháp giới, không chỉ là pháp giới tứ thánh, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, kể cả nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới, chúng ta hiện nay trên kinh thông thường nêu thí dụ thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na, thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây đều là nhất chân pháp giới, đều là huyện tướng, bổn phi chân thật. Cho nên Bồ Tát sanh về thế giới Tây Phương, mọi thời dụng của thế giới Tây Phương họ có chấp tướng hay không? Họ không chấp tướng. Nếu như họ chấp tướng là không thể giảng sanh. Như nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhà đều là dùng bảy báo tạo nên, đường đều là dùng vàng để đắp. Cái nơi này quá tốt rồi, ta về bên đó ta hồ hưởng phước rồi. Loại tâm thái này không thể giảng sanh. Niệm tốt đi nữa cũng không thể giảng sanh. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Giảng sanh không phải nói niệm Phật nhiều hay là ít, không quan tâm cái này. Ngẫu Ích Đại Sư ở trên Kinh Di Đà Yếu Giải nói cho chúng ta biết, có thể giảng sanh được hay không là quyết định ở có tín nguyện hay không. Bạn thật sự tin, thật sự phát nguyện, đây là điều kiện của giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là ở công phu trì danh sâu hay cạn. Không hề nói con số trì danh nhiều hay ít, không có nói như vậy. Công phu sâu hay cạn, công phu là gì vậy? Tâm thanh tịnh. Ở trong Tịnh Độ Tam Kinh đã nói với chúng ta rõ ràng, công phu niệm Phật phân chia đại khái thành ba cấp. Cấp thấp nhất là công phu thành khối. Gọi là công phu thành khối, ở trong tâm từ sớm đến tối chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra thì cái gì cũng không nghĩ, ý nghĩ gì cũng không có. Vậy là công phu đã thành một khối rồi. Niệm đến công phu như thế này thì đảm bảo giảng sanh. Bạn thật sự đã có phần nắm chắc rồi, chắc chắn giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Công phu cao hơn một cấp nữa là kiến tư phiền não đoạn rồi. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn, thế thì đương nhiên giảng sanh tự tại rồi, không còn gì để nói nữa. Ngay cả công phu thành khối này, ở trong thành khối cũng có 9 phẩm. 3 phẩm thượng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn đi liền đi, đã rất tự tại rồi, huống hồ sự nhất tâm. Công phu cao hơn nữa là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn, kiến tư trần xa đều đoạn rồi. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Loại người đó sanh về Tây Phương là thực báo trang nghiêm độ. Đây là nói công phu niệm Phật sâu cạn. Công phu là ở tâm thanh tịnh, cái gọi là công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, nói lời thành thật đều là độ thuần của tâm thanh tịnh không như nhau. Công phu càng cao thì tâm thanh tịnh càng thuần. Sự việc đó là như vậy. Tâm tịnh tắc độ tịnh, vậy mới có thể giảng sanh. Ở trong tâm là tham sân si, niệm Phật làm sao có thể giảng sanh được chứ? Tuy nói đới nghiệp, nhưng cổ đức nói với chúng ta rất rõ ràng, mang theo nghiệp cũ, không mang theo nghiệp mới. Mang theo tội nghiệp đã tạo trước đây, không phải hiện nay vừa niệm Phật vừa vẫn đang tạo nghiệp, cái này không thể giảng sanh. Có lẽ hỏi, tôi niệm Phật làm sao có thể tạo nghiệp? Bạn niệm Phật dùng tâm tham để niệm, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn sanh tịnh độ. Tịnh độ cái nơi đó đều là bảy báo, đều là vàng rồng. Tôi ở nơi này nghèo sát nghèo sơ, cuộc sống rất khó khăn, đi về nơi đó tôi sẽ giàu có. Dùng loại tâm thái này niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn đang khởi tâm tham, vậy thì đâu có thể giảng sanh được chứ? Vậy không thể giảng sanh. Cho nên niệm Phật cần tâm thanh tịnh, phải đem tham sân si tẩy đều buông xả, cái này mới tương ưng. Biết là có tức là không. Cho nên cái huyễn tướng này là có thể lìa. Bởi vì có thể lìa, chúng ta mới có thể lìa thế giới ta bà, mới có thể giảng sanh tịnh độ. Thí như ế nhãn kiến không hoa, hoa xứ tức thị không xứ, hà tất diệt hoa nhi biệt thủ không. Ế tịnh tắc hoa tự, vô thử diệt như thị. Cái lý này nói hay, cũng là chân tướng sự thật. Có thể thấy đạt được tịnh độ là ở tự tâm, không ở bên ngoài. Bên ngoài không có tịnh độ, tâm tịnh tắc độ tịnh. Cái thí dụ này hay. Ế nhãn là mắt của chúng ta bị bệnh. Bị bệnh vì mắt, nhìn thấy ở ngoài không trung là có cái hiện tượng này xuất hiện. Như vậy người đã từng bị bệnh mắt đều có cái kinh nghiệm này. Nhìn đèn, trên đèn có cái vòng tròn, có cái quầng sáng, người đã từng bị bệnh mắt thấy đều có cái kinh nghiệm này. Và những tướng này không phải là thật, là giả. Có thực sự là trên kinh nói là hoàn toàn không thể được, không ngay nơi thể. Dùng cái thí dụ này, chỉ cần người đã từng bị bệnh mắt là có cái kinh nghiệm này, vừa nói ra họ có thể thể hội được rất sâu sắc. Chỗ hoa đó thực sự là chỗ không, bởi vì nó thực sự không có hoa. Cho nên không cần đem cái hoa đó trừ đi mới hiện ra không, không có cần thiết. Chỗ này, cái không này là nói tánh. Hoa là đại biểu tướng, tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngay nơi thể chính là tự tánh, ngay nơi thể chính là chân không. Có không là một, không phải hai. Có không là một, không hai, rất khó hiểu. Nếu như dùng cái thí dụ này thì dễ hiểu. Cái chỗ hoa đốm và chỗ không này là một, không phải hai. Cái này dễ hiểu. Và trên thực tế, hiện tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm cùng bị bệnh mắt nhìn thấy hoa đốm trong hư không gần như là hoàn toàn như nhau, đạo lý như nhau, sự việc như nhau. Từ trong cái nhỏ này chúng ta liền có thể thể hội được cái lớn. Cho nên thập pháp giới y chánh trang nghiêm tuy là có, chúng ta có thể thưởng thức, chúng ta có thể thọ dụng, tuyệt đối không được chấp trước. Tại vì sao không được chấp trước vậy? Nó là giả, nó không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Là giống như chúng ta xem phim vậy, hình ảnh trên phim bạn có thể thưởng thức, có thể thọ dụng, bạn có thể nắm bắt được nó hay không? Không nắm bắt được. Tại vì sao không nắm bắt được vậy? Bạn biết không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nó cái tướng đó là tướng sát na sanh diệt, sát na không dừng trụ. Nếu như chúng ta có thể xem cái thế giới hiện thực này như là màn hình trong điện ảnh, phần sau cái thí dụ đó nói hay, mộng huyễn bào ảnh, thế việc gì cũng không có rồi. Bạn cùng với Phật Bồ Tát không có gì khác rồi. Nếu bạn đem những thứ giả này cho là thật, thế bạn là rất oan uổng rồi. Sao oan uổng vậy? Bạn đi tìm cuộc sống ở trong giả tướng của lục đạo luân hồi, hoặc giả là tìm cuộc sống ở trong ác mộng của mỗi tối. Cái mộng đó là giả, nhưng mà ở trong mộng không biết là giả, cho rằng là thật. Ở trong cái ác mộng đó nếm hết các thứ khổ đau, cái đó khó chịu. chư Phật Bồ Tát, khả năng của họ là biết được cái hiện thực này là mộng huyễn bào ảnh, cho nên thuận cảnh họ cũng không ưa thích, họ cũng không cần. Nghịch cảnh họ cũng không phiền não, họ cũng không thọ khổ. Họ biết là giả, không phải là thật, không cần thiết đem những tướng cảnh giới này trừ hết sau đó mới kiến tánh, không cần thiết. Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Tướng có thể biến đổi, tướng là đang biến đổi theo nghiệp lực. Sự việc nó là như vậy. Ước tánh nhất chân pháp giới bổn vô sai biệt, bổn lai thường hằng, nã hữu ngã nhân chúng thọ chư tướng. Đây là nói theo tánh, nói theo thể, là nói theo cảnh giới hiện lượng của Phật và các bậc đại Bồ Tát. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát tự tại như vậy, có trí huệ lớn như vậy, có thần thông lớn như vậy, ở thập pháp giới du hí thế gian, những năng lực trí huệ này của họ từ đâu mà có vậy? Phật nói cho chúng ta biết, năng lực trí huệ của Phật cùng Đại Bồ Tát chúng ta thấy đều có. Không phải nói chỉ có họ có, chúng ta không có, là do họ tu mà có, chúng ta không tu. Phật nói cái quan niệm này của bạn là sai lầm rồi, không phải do tu mà có, là ở trong tự tánh của bạn vốn dĩ đầy đủ, không phải do tu mà có. Cái do tu mà có đều là giả, không tu thì không có, tu mới có. Đây không phải là thật. Phật nói với chúng ta là bản năng của tự tánh. Bản năng đó, tại vì sao chúng ta hiện nay không có vậy? Là bởi vì bản năng chúng ta hiện nay có chướng ngại, chướng ngại kính rồi, nó không khởi tác dụng. Không phải nói nó không có, cho nên bản thân bạn có tính tâm. Ở trong Phật Pháp nói tính, không như ngoại giáo nói tính. Ngoại giáo nói tính, họ không tin mình có năng lực, không tin mình có trí huệ. Tôi ở nước Mỹ, có một lần có mấy vị mục sư Cơ Đốc giáo đến thăm tôi. Dường như có lẽ có 4 vị họ đến thăm tôi. Nghe nói chúng tôi là người niệm Phật tu tịnh độ, họ vô cùng phấn khởi. Họ nói Cơ Đốc giáo chúng tôi cái đứng đầu là tính tâm, các thầy niệm Phật cũng là lấy tính đặt lên hàng đầu, điểm này chúng ta đều như nhau. Tôi nói khác nhau. Họ nói tại vì sao khác nhau như vậy? Tôi nói chúng tôi tin mình là Phật, bạn có thể tin rằng bản thân bạn là Thượng Đế hay không? Vậy là họ không dám nói rồi. Tôi nói các bạn tin là tin Thượng Đế, không tin bản thân mình. Còn chúng tôi tin là mình là Phật, tin rằng trí huệ, đức năng của mình không có gì khác so với Phật. Chúng tôi cái đầu tiên là tin chính mình, thứ hai là tin Phật. Họ là cái đầu tiên là tin Thượng Đế, không thể tin vào bản thân. Thế sao có thể giống nhau được chứ? Đương nhiên là khác nhau rồi. Nếu như người học Phật không tin mình là Phật, không tin trí huệ, đức năng của mình hoàn toàn giống như Phật, thì bạn không thể thành Phật được. Cho nên bạn thấy Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Dạy Nói Tính, Ngài đã nói 6 cái. Cái đầu tiên là tin chính mình, đây là điều kiện cơ bản. Nếu tin chính mình thì đâu có gì là không thể. Các bạn học giảng kinh, không tin mình có thể giảng kinh, thế thì xong rồi, bạn cả đời không thể giảng được. Bạn tin rằng mình có thể giảng được thì bạn nhất định giảng cũng hay như ai vậy. Bạn giống như chư Phật Bồ Tát vậy, không có gì khác. đâu thể nào không giảng hay được chứ. Là tự mình không có tính tâm với chính mình mà thôi. Tại vì sao không có tính tâm vậy? Đã mê mất tự tánh rồi. Đây chính là mê hoặc. Cho nên nói từ trong tự tánh thì tất cả vạn pháp hoàn toàn là bình đẳng. Có những việc ngã nhân chúng sanh này không gì có. Vừa rồi mới nói sự là hiện tướng, thể nhất định là hiện tướng. Bất kể hiện cái tướng gì đều là bình đẳng. Cho nên nói từ trên thể là không có tướng danh tự, không có tướng ngôn thuyết, càng không có tướng cảnh giới. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các bạn đọc kinh, nghe kinh, tôi không biết các bạn đã nghe rõ ràng hay chưa, có hiểu minh bạch chưa? Người thế giới Tây Phương rất nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Cái số lượng đó nhiều không có cách gì tính được. Bạn xem kinh Vô Lượng Thọ thì biết, tất cả người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không có họ tên. Không có họ tên vậy thì tìm người chẳng phải là khó sao? Cũng không có số hiệu. Bạn tìm một người làm sao tìm đây? Mỗi người đều có thần thông, đối với mỗi người đều biết, quyết định không bị tìm sai. Nó thật ra khi đối với chúng ta mà nói là thật sự bất khả tư nghị. Tại vì sao vậy? Người thế giới Tây Phương Cực Lạc hình dáng cao như nhau, vẻ mặt đều như nhau. Chúng ta gặp phải hai anh em sinh đôi lớn lên như nhau, chúng ta cũng không thể phân biệt ra được. Cứ gọi sai tên người ta hoài. Thế giới Tây Phương Cực Lạc người nhiều như vậy, tướng mạo hoàn toàn như nhau, một chút khác biệt cũng không có. Anh em sinh đôi còn có chút khác biệt, còn có cái ký hiệu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có cái ký hiệu. Cái tướng mạo đó hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy, thân thể giống nhau, nơi cư trú cũng không có nói là ở đường nào, số nhà bao nhiêu, không có. Thế đều không có. Tại sao không có vậy? Chính là cái mà chỗ này nói là không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Nhưng mà đối với mỗi người ở trong cái tâm đó tự nhiên rõ ràng, tự nhiên minh bạch, không cần phải đi suy nghĩ họ là từ đâu mà đến, không cần những việc làm đó, không cần. Khi vừa đối diện cảnh giới thì tự nhiên thấy đều sáng tỏ, không lẫn lộn một người nào cả. Cái thế giới đó gọi là thế giới bình đẳng, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới giải thoát bất tư nghị chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như thế Phật nói với chúng ta là bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Phật là thuận theo phân biệt chấp trước của chúng ta mà nói. A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng kinh thuyết pháp, có dùng ngôn ngữ hay không? Không dùng. Có dùng những danh từ Phật học này hay không vậy? Không dùng. Phật vừa phóng quang, một cái động tác thì pháp đó đã giảng xong rồi. Tất cả Bồ Tát kiến văn là hoàn toàn thông đạt, tuyệt đối không có hiểu sai ý nghĩa. Ngôn ngữ thuyết pháp là phương pháp rất vụng về, là phương pháp rất vất vả. Ở thế giới Ta Bà chúng ta, phàm phu cao cấp không cần dùng ngôn ngữ. Tôi nghĩ các bạn cũng đã từng nghe nói, ở cõi trời tứ thiện có trời Quan Âm. Người cõi trời Quan Âm, người giao tiếp với người không nói chuyện, phóng quang, quang vừa phóng ra thì đối phương đã biết rồi. Các bạn cảm thấy rất kỳ diệu. Thực ra các bạn mỗi lần qua cái ngã tư đó chẳng phải đều có quang sao? Như thế là đang thuyết pháp. cái đèn xanh nó bật lên, các bạn có thể đi qua. Đèn đó bật lên là không được phép đi qua, chẳng phải đều đang phóng quang sao? Người trời quan âm giao tiếp, biểu đạt ý nghĩa không dùng ngôn ngữ, dùng phóng quang. Cho nên họ cao siêu hơn chúng ta. Ước tướng, đây là nói từ trên tướng. Tướng là giả tướng, tánh là chân tánh. Ngũ uẩn bổn không, ngã nhân chúng sanh, mạc phi ngũ uẩn giả hợp, bổn lai dây không. Ngã là chỉ cái thân này của mình, bao gồm cả tâm tám thức, tư duy tưởng tượng. Nhân là chỉ tất cả chúng sanh hữu tình. Bên dưới chúng sanh cũng đã bao gồm tất cả chúng sanh vô tình, cho đến tất cả hiện tượng tự nhiên, thảy đều bao gồm ở trong đó. Tất cả mọi hiện tượng, giống như trên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng đều là ngũ uẩn giả hợp. Ngũ uẩn là từ trên sự phân loại lớn mà nói. Ở trong mỗi một uẩn đều phân chia chi tiết là vô lượng vô biên. Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, do vô lượng nhân duyên tạo nên. Vô lượng nhân duyên quy nạp, đem nó quy nạp thành năm loại lớn, gọi là ngũ uẩn. Cho nên ngũ uẩn là năm loại lớn. Sắc thọ tưởng hành thức, năm loại lớn này.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.